Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 21, thần toán 3, góc truyện audio.com. Đương nhiên là cô không thể trực tiếp đưa bùa cho cha mình được, bởi vì ông ấy nhất định sẽ không đeo. Cô biết mỗi lần cha cô ra ngoài làm việc gì đó thì ông đều mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen lúc ông kết hôn. Đây cũng là bộ đồ mà ông thích nhất trước giờ, bình thường ông đều không nỡ mặc. Thế nên ngày mai nhất định ông sẽ mặc bộ đồ đó để vào thành phố. Nghĩ vậy, nên cô liền gấp lá bùa lại rồi âm thầm nhét nó vào túi quần của ông, cầu nguyện cho ông đừng phát hiện ra lá bùa đó. Ngày hôm sau, cha cô quả nhiên mặc bộ đồ đó lên thành phố. Có lẽ vì tác dụng của lá bùa nên vẻ u ám trên mặt ông cũng giảm đi phần nào, vẻ mặt ông cũng có thần sắc hơn. Ông vừa ra khỏi nhà thì Dương Hà cũng vừa đến, thấy Dương Tử Mi, Dương Hà vô cùng phấn khởi nói. Bé con quả nhiên nói như thần, con nói chú Lợi Mộc hôm nay đột nhiên có hai người đến tìm chú, không biết tại sao họ lại thích cái cây nam mộc già trước cửa nhà chú, sau đó họ nói trả chú 1.000 đồng để mua cái cây đó, ha ha, chẳng nhờ vậy mà ta có vốn để ra ngoài làm ăn. Thật không ngờ, một gốc cây lại đáng giá đến thế. Năm 1992, 1.000 đồng là một khoản tiền rất lớn. Lúc đó một giáo viên biên chế, lương một tháng cũng chỉ vỏn vẹn 300 đồng thôi. Họ là ai vậy ạ? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Một người nhìn có vẻ rất giàu, còn người kia nhìn rất giống một thầy phong thủy tướng số gì đó, tầm 40-50 tuổi, ông ấy còn cầm theo la bàn đi vòng vòng quanh gốc cây trước cửa nhà chú nữa. Dương Tử Mi nghe vậy, cảm thấy rất thú vị, bèn theo Dương Hà đến đó xem. Khi đến nơi, thì thấy trước gốc cây to chừng một người ôm trước nhà Dương Hà có một người đàn ông đang đứng. Người này mặc y phục bằng lụa tơ tằm kiểu nhà Đường màu đen, tuổi tầm 60, tóc hoa râm chải bóng mượt, trên cổ còn đeo một mặt dây chuyền hình quan âm làm bằng cẩm thạch đen, tay đeo một chuỗi hạt cẩm thạch màu đỏ, tư thái ung dung, hòa nhã. Người còn lại thì mặc một bộ đồ kiểu nhà Đường màu trắng, khoảng hơn 40 tuổi, tóc dài chấm vai, hơi mập, trong tay đang cầm một cái la bàn và đang nói gì đó với người kia, thần thái của người này có chút kiêu căng, ngạo mạn. Để hiểu rõ hơn lai lịch của họ, Dương Tử Mi liền nhìn chăm chú vào người lớn tuổi kia khoảng một phút, lập tức trên đỉnh đầu ông ta xuất hiện một hàng chữ. Dương Tử Mi không lạ gì với cái tên Hoắc Văn Hoa này. Sau năm 1997, ông ta nhanh chóng trở thành tỷ phú quyền lực nhất ở Hong Kong, và chiếm vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất trên thế giới của Forbes. Còn ba người con trai của ông ta thì thường xuyên có xì căng đan với các cô diễn viên. Kiếp trước khi cô bày hàng xem bói, hầu như ngày nào cũng thấy tin tức liên quan đến họ. Một tỷ phú của tương lai, hôm nay lại đến Dương Gia Thôn để mua nam mộc sao? Chẳng lẽ cây nam mộc này là dùng để làm quan tài cho người cha sắp mất của ông ấy sao? Cô tiếp tục nhìn sang người đàn ông đang cầm la bàn và mặc đồ trắng kia. Nhiều đó thông tin đơn giản quá, vẫn chưa đủ, thế là cô lại nhìn người đó lâu hơn một chút. Đột nhiên, hàng chữ kia biến mất, thay vào đó là cảnh hoa thiều quang kia bỗng nhiên bị một con chim ị trúng đầu, sau đó lại trượt chân ngã. Cô vẫn muốn xem nhiều hơn, nhưng đầu bắt đầu choáng, cảnh tượng kia cũng dần mờ đi, trở lại với những gì đang diễn ra trước mắt. Cô đưa tay sờ sờ lên đầu mình. Góc truyện audio.com, cảnh tượng kia nghĩa là gì? Chẳng lẽ đó là điểm báo người đàn ông tên Hoa Thiều Quang kia sắp gặp chuyện sao? Đang lúc nghĩ ngợi thì cô chợt nghe Hoa Thiều Quang la lên một cái, trên đầu ông quả nhiên có một bãi phân chim, ông vội vàng rút khăn tay từ trong túi quần ra lau, nhưng không may là kế bên chân ông lại có một hòn đá, ông bất cẩn đạp trúng, trượt chân té nhào xuống đất. Ông ấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tư thái vốn có, mặt lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy. Dương Tử Mi rất vui, thì ra cô còn có thể thấy trước được những chuyện sắp xảy ra nữa. Thế là cô lại nhìn sang Hoắc Văn Hoa, quả nhiên cũng có một cảnh tượng xuất hiện. Hoắc Văn Hoa đang cầm một cái điện thoại thập niên 90 nghe gì đó, mặt ông lộ ra vẻ bi thương tột độ, sau đó quỳ xuống khóc nức nở. Cô chỉ có thể thấy được nhiêu đó thì đầu cô lại choáng. Tuy nhiên, cô cũng có thể đoán ra được là sở dĩ ông ấy khóc như thế, chắc chắn là vì nhận được tin cha ông mất. Cách chương.